Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain. Có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người này liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Ngài khen Chúa.
Kính thưa anh chị em, mới cách đây 2 ngày, Giáo hội vừa cử hành trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa để tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Còn hôm nay Chủ nhật thứ 10 thường niên, phụng vụ lời Chúa và cách riêng là bài Tin Mừng, tiếp tục cho chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót đấy. Anh chị em nhớ lại tuần trước, chúng ta đã nói đến cái sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Thì hôm nay chúng ta lại thấy rõ sáng kiến ấy được đưa ra trong một cái hoàn cảnh rất cụ thể để khởi đầu cho một câu chuyện. Thánh sử Luca đã bắt đầu trích thuật bằng 2 câu văn ngắn thôi, thế nhưng đã vẽ nên một cái khung cảnh song đối đầy ý nghĩa. Anh chị em để ý sẽ thấy có 2 nhóm người đều đang đi, thế nhưng lại theo 2 cái hướng đối ngược nhau. Nhóm thứ nhất là những người đi theo Chúa Giêsu, một đấng đầy quyền uy. Còn nhóm người thứ hai thì đang đi theo một xác chết. Và trong cái tình huống 2 nhóm người đối mặt nhau như vậy, thì cái sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa đã được đưa ra một cách đầy ý nghĩa. Chúng ta thử hình dung, nếu như không có cái sáng kiến của Chúa Giêsu và Chúa cứ thế mà đi qua không dừng lại trước người phụ nữ đang than khóc, thì chẳng có gì để kể. Và không một ai trong những người hiện diện ngày hôm đó được nếm cảm cái niềm vui để rồi cùng đồng lòng tôn vinh Thiên Chúa như đã được ghi nhận ở cuối trình thuật Tin Mừng. Thánh sử Luca cho chúng ta thấy sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa được khởi đi từ cái sự chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương hay là đầy lòng trắc ẩn đó, được dịch từ cái chữ Hy Lạp là splanchniomai, có nghĩa là ruột gan quặn thắt. Và điều mà chúng ta cần phải lưu ý là không phải người chết đã khiến Đức Giêsu phải chạnh lòng, nhưng là ai? Là người mẹ. Chính người mẹ đang khóc. Anh chị em thử hình dung xem, có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau của một người mẹ bị mất con. Và chính Thiên Chúa đã phải quặn thắt ruột gan, trái tim Ngài đã bị bóp nghẹt trước cái nỗi đau tột cùng ấy của con người. Bà đừng khóc nữa. Đây là một câu ở dạng mệnh lệnh thì hiện tại. Có nghĩa là bà đừng tiếp tục khóc nữa. Và khi nói như thế, Đức Giê-xu không có ý ngăn cản cái nỗi đau của một người mẹ. Nhưng đây vừa là một lời an ủi, vừa là một lời mời gọi. Bà hãy tin tưởng vào điều mà Ngài sắp thực hiện. Rồi cái lời Chúa nói với kẻ chết: "Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy." Lại là một câu mệnh lệnh nữa. Và câu này vừa biểu lộ, vừa mặc khải cái quyền năng của Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người. Cái việc chàng thanh niên đã chết, sau lệnh truyền của Giê-xu ngồi bật dậy và bắt đầu nói, đó là một điều kỳ diệu rồi. Thế nhưng cái hình ảnh Chúa trao anh lại cho người mẹ, tôi nghĩ còn kỳ diệu hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó diễn tả sinh động cái lòng thương xót của Thiên Chúa đã đụng chạm đến cái nỗi đau của con người như thế nào. Và chính cái giây phút đón nhận người con trai từ Đức Giê-xu đó, thì người phụ nữ thành Na-im đã được trở lại là mẹ một lần nữa. Người con đã nhận được sự sống không phải từ bà, mà từ đấng tạo hóa, từ cử chỉ của Đức Giê-xu. Và có lẽ hơn lúc nào hết, bà cảm nhận được cái sự cao quý của thiên chức làm mẹ. Mà có thể trong cuộc sống trước đó, đôi khi bà đã không ý thức được. Từ lời nói của Chúa Giê-xu chúng ta thấy cả người mẹ lẫn người con đã nhận lại được cái cuộc sống, đã nhận được lại cái địa vị làm mẹ hay làm con, một cái trách nhiệm mà ai trong cuộc đời này cũng có. Như thế kính thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng sự hiện diện của Đức Giê-xu giữa lòng nhân loại đó, chính là sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ. Và sự hiện diện ấy không chỉ đưa đến sự an ủi, khích lệ, mà còn mang lại sự sống, khôi phục lại phẩm giá và cái ơn gọi làm người cho chúng ta nữa. Từ một góc nhìn khác vào câu chuyện Tin Mừng, chúng ta còn thấy sự hiện diện của Chúa Giê-xu còn kiến tạo nên sự hiệp nhất nữa. Hai nhóm người ở đầu trình thuật đến phút cuối đã được thay thế bằng cái từ mọi người, không còn là hai nữa, hiệp nhất rồi. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Hai cái đám đông tách biệt giờ đây hiệp nhất với nhau, quy tụ quanh Đức Giê-xu để ca ngợi Thiên Chúa. Chị em thấy có tuyệt vời. Và hai cái nhóm người mà Thánh Luca mô tả đó, nó là cái hình ảnh biểu trưng cho lối sống của chúng ta. Anh chị em thử suy xét xem mình thuộc nhóm nào. Tôi nghĩ có lúc này lúc khác, có khi chúng ta thuộc vào cái nhóm đang đi theo Chúa Giê-xu. Đó là những lúc nào? Đây là những lúc mà trong thâm tâm của chúng ta có những cái ý hướng ngay lành. Đó là những lúc mà trong cuộc sống chúng ta luôn luôn nỗ lực quyết tâm thực hành những nhân đức, rồi những cái hoạt động đạo đời một cách tích cực. Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng đi theo cái nhóm của Chúa Giê-xu đâu. Có những lúc chúng ta lại thuộc về cái nhóm người chỉ đi theo một xác chết, là biểu tượng cho thế giới vật chất. Những lúc nào vậy? Những khi mà chúng ta chạy theo cái lối sống của văn hóa sự chết, theo cái ngôn từ của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Những lúc mà chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng những cái tư tưởng sai lầm, những khi chúng ta chạy theo những đam mê sai lạc, và những lúc chúng ta ôm ấp những việc làm sai trái. Và trong cái hoàn cảnh, trong cái tình huống như vậy, nếu như chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nếu chúng ta lắng nghe được tiếng mời gọi hay là lệnh truyền của Ngài, chúng ta sẽ được thức tỉnh. Và nhất là khi chúng ta đã quyết tâm thực hiện cái lệnh truyền của Chúa, chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta quay về nẻo chính đường ngay để mà biết kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Tôi không chỉ tưởng tượng để nói điều này đâu. Bài đọc 2 cho chúng ta thấy qua cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô, từ một cái con người đối nghịch, thậm chí bắt bớ những kẻ theo Chúa, sau đó ông đã lắng nghe được tiếng Chúa, ông đã thực hiện được cái lệnh truyền của Thiên Chúa, để rồi ông trở thành một tông đồ nhiệt thành như thế nào, anh chị em đã biết. Kính thưa anh chị em, giống như người mẹ con bà quá thành Na-im, một khi chúng ta đã được Chúa phục hồi và trả lại cho cuộc sống rồi, thì chúng ta cần phải hoàn tất cuộc đời của mình sao cho có ý nghĩa. Và muốn thế, chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng thực thi những lệnh truyền của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Lệnh truyền đó là gì? Tóm kết lại trong lệnh truyền, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Muốn thế thì chúng ta phải có một cái trái tim với nhiều sáng kiến yêu thương như Chúa. Chúng ta cũng phải biết chạy lòng thương trước những phận người ở chung quanh mình. Ngay từ ban đầu, khi được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, thì trái tim con người, trái tim mỗi người chúng ta vốn giàu tình thương lắm. Thế nhưng vì nhiều lý do mà trái tim người ta trở nên chai đá, không còn biết xúc động trước những cảnh khổ đau của người khác nữa. Ví dụ thấy người nghèo thường quá, nhìn đâu cũng thấy người nghèo, cuối cùng chúng ta không cảm được cái khổ của những người nghèo. Thấy những người bệnh tật cũng vậy, không phải những bệnh tật thông thường mà những bệnh tật nan y thường quá, chúng ta cũng không cảm được cái nỗi đau của những người bệnh tật. Rồi thấy người tội lỗi ở trong xã hội này thường quá, quen quá rồi, chúng ta trở nên dửng dưng nhìn người ta ngày càng chìm sâu vào trong lầm lạc. Kính thưa anh chị em, chạy lòng thương hay nhạy cảm trước nỗi đau, nhạy bén trước những nhu cầu của người chung quanh, đó mới chỉ là bước đầu khởi sự cho một chuỗi những hành động tích cực khác nữa. Không biết anh chị em có để ý, Thánh sử Luca đã làm nổi bật lòng thương xót của Đức Giêsu khi đặt người làm chủ thể của một chuỗi hành động. Nếu đọc lại bài tin mừng, chúng ta thấy có nhiều động từ được gán cho Chúa Giêsu lắm. Ban đầu là trông thấy này, chạy lòng thương này, rồi nói với bà quá, rồi tiến lại gần sờ vào quan tài, nói với người thanh niên, và cuối cùng là trao anh lại cho bà mẹ. Ê, cũng vậy, cái sáng kiến yêu thương của người môn đệ Chúa ngày hôm nay là mỗi người chúng ta này, nó phải đưa đến những cái hành động không ngừng nghỉ. Những hành động đó phải nhắm đến việc đem lại niềm vui, đem lại nụ cười và hạnh phúc cho con người, bất kể họ là ai. Vì thế kính thưa anh chị em, tiếp tục dâng thánh lễ này, chúng ta hãy thao thức, hãy ước mong để chớ gì trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta có thể nghe được tiếng thì thầm từ trái tim yêu thương hay từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Để rồi như mẹ con bà quá thành Na-im, chúng ta được hồi sinh. Hồi sinh để vang lên cái lời ca tụng như chúng ta vừa hát trong câu đáp ca: con xin tán dương người vì đã thương cứu vớt con. Và lời tán dương, lời ca tụng ấy phải được diễn tả một cách cụ thể qua cái cuộc sống của mình, qua một cái lối sống mới, lối sống hết tình, hết mình và đầy trách nhiệm. Amen.